ะโมตัสสะภะค
ะวะโตอะระหะโตสัม
มาสัมพุทธัสสะNhờ thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Có người dùng thiện căn phước đức nhân duyên để khuyến tâm chúng ta niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng có người nghe đến danh từ thiện căn phước đức nhân duyênLà khuyên chúng ta đừng nên niệm Phật. Tại vì không dễ gì lấy chút thiện căn, chút phước đức, chút nhân duyên mà đi về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên cũng là một danh từ mà từ một góc nhìn nó khác. Một người dùng danh từ thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ để bản thân, họ khuyên tâm chúng taHãy quyết định bản thân có thiện căn ít thì bây giờ tô bồi thiện căn đi để được về Tây Phương. Có phước đức ít, hãy tô bồi phước đức đi để đủ phước đức đi về Tây Phương. Chưa có nhân duyên thì hôm nay đã gặp câu A Di Đà Phật, thì có nhân duyên rồi mau mau kết hợp nó lại để đi về Tây Phương.Nhờ thế mà một người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một người cũng nghe đến đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, lại sớm có cái tâm tiêu cực, nghĩ rằng là quý vị không đủ thiện căn, không đủ phước đức, không đủ nhân duyên, thôi được đi về Tây Phương Cực Lạc, vô tình đoạn mất con đường thành đạo của chúng ta. Cho nên khi khuyến tâm lần,thì cái người khuyến tâm chưa chắc gì đã đủ thiện căn phước đức, nhưng tạo niềm tin cho chúng ta thì vô tình niềm tin của mình cũng tăng trưởng. Chính tâm trưởng dưỡng chư thiện căn, nhờ lúc mà mình tô bồi chính tâm đó làm cho cái thiện căn của mình tăng trưởng lần nào còn mày. Chính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, mình thấy một người kia xuất phát chiếu quaĐang đi bán bánh ống ở ngoài đường, có nhiều người đang lượm cát, rõ ràng không báo đâu có, nhưng mà mình khuyến tán đi, ở đây phước báo không có, về Tây Phương phước báo vô lượng, thử quyết lập tiền đi. Làm người bán bánh ống, người bán giấy số, lang thang ngoài đường, một người lượm cát, quyết lập niệm Phật, tin tưởng vững vàngChính vì đạt nguyên công đức mộng, lòng tin của người đó thanh tịnh, lòng tin của người đó tràn đầy, tạo ra công đức. Tức là lúc mà tin đó chính là nảy sinh ra công đức. Công đức mà còn nảy sinh ra được không chỉ là phước đức. Hỏi phước đức là như thế nào? Công đức là như thế nào? Một người lượm rác không có phước đức.Nhưng mà cái tâm họ thành, tâm họ tin tưởng, tâm họ trí thành, trí tinh, họ đem cái tâm thành đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì cái tâm thành đó chúng phước đức to biết thành công đức. Còn chúng ta nghĩ rằng là cái bà đó không đủ phước đức, ta có bạc tỷ đô la ta mới có phước đức, khoe cái ta đó ra vô tình phước đức hữu lậu, vẫn là phước đức hữu lậuĐể sau cùng cái phước đó nó trói chúng ta lại trong lục đạo luân hồi. Mà như Ngài Tịnh Thông nói, tiền bạc nhiều quá coi chừng, vì đắm vào tiền tài này sau cùng không cách nào mà rời khỏi đồng tiền để hưởng an lạc. Cho nên một đời an lạc để vạn đời chịu khổ là do cái tâm của mình đã đi sai đường. Cho nên tiền căn phước đứcMuốn tăng trưởng nó nằm ở đâu? Xin thưa với chị này, cực ra đặt một niềm tin này khởi phát ra. Chính vì cái lòng tin này là mẹ sinh ra công đức, một chút phương đức lòng thành gửi về Tây Phương biến thành công đức. Đi tới một chỗ đầm đất người ta thì bỏ ra kêu kêu lên danh sách này, lên danh sách nào, từ gì tới phận vân. Một người không có một đồng bạc nào, thấy khổ quá, một ổ bánh mì cho một người nghèo mà tâm chân thành. Ổ bánh mì này có ý nghĩa công đức cho thế ngon hơn những người bỏ bạc. Cho nên công đức lớn hay nhỏ là do cái tâm thành của một người, chứ không phải là cái số lượng đưa ra. Một người bỏ ra bạc triệu nhưng mà thực ra cái giá tài họ bạc tí, bạc triệu đó đâu đánh giá cao bằng một người chỉ có một đồng mà họ dám bỏ ra 90 giây để mà cho một người. Tức là họ chịu đói mà giúp cho người khác. Chính cái làm thành này nó biến pháp giác. Cho nên trong kinh Phật nói câu là tâm bao thái hư, tâm mở rộng ra lượt cho tạo ra. Trở về trong thiện căn phương đức nhân duyên. Có nhiều người nói bà ơi, bà hãy là tu thiện căn đi, tu phương đức đi, để cho đời sau và kiếp sau khi nào mà đầy đủ rồi bà hãy về Tây Phương mới là đúng. Vô tình dẫn dắt một người đã bị nghiệp trước tiếp tục lăn lộn trong nghiệp trước, tạo thêm nghiệp trước nữa, ngày nào người ta mới có khả năng vượt sanh tử luân hồi. Trong khi biết rằng bà ơi, thiện căn của bà ít quá, thì bây giờ tôi chỉ cho bà cái chỗ tôi bồi thiện căn. Tôi bồi như thế nào? Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt sanh xa. Hãy đến niệm Phật đường này, niệm Phật với tôi đi. Hãy thành tâm mà niệm một câu A Di Đà Phật đi, phước sanh vô lượng, mà niệm trong lòng chân thành. Chỉ là cái chính thì phước này không còn là phước đức hữu lậu nữa đâu bà, là công đức vô lượng vô biên. Lễ Phật với tôi đi bà ơi, lễ Phật với tôi đi ông ơi, lễ Phật một lễ, tội diệt thăng xa, bao nhiêu nghiệp kinh trùng trùng quá khứ, một câu lễ Phật tuôn ra. Niệm Phật một câu, đem công đức và lễ Phật một lễ, tuôn nghiệp chiếm ra. Chứ vị bây giờ hỏi lại, thiện căn phước đức ở đâu? Ở ngay cái chỗ chí thành chí chính niệm Phật này chứ đâu. Tại sao không biết chỉ cho người ta công được, tạo thiện căn phước đức để đi về Tây Phương và pháp nhân duyên sanh. Một người trong đời này gặp cái nhân duyên này mà nhờ thiện trí thức chí được dẫn lối, họ ngộ ra đường đạo nhân duyên. Sinh ra từ một người tạm phu tục tử này, gặp nhân duyên này trở nên một vị đại thừa thiện nhân trên cõi Tây Phương. Một người cũng trong hoàn cảnh này, gặp nhân duyên này bị người ta gạt mất con đường siêu sanh tịnh độ, niềm tin đoạn rồi, lòng nghi nảy sinh ra rồi, một niềm nghi ngờ sinh ra, hàng vạn nghiệp chứng bao trùm họ lại. Nghĩ thì dương với nghĩ, nghĩ tức là mê mới nghĩ, chứ bao giờ ngộ mà nghĩ. Phật pháp là vậy, ta là đoàn nghĩ sanh tiếp, tìm mọi cách để mà đoàn cái lòng nghĩ của chúng sanh, để mà sanh cái tiếng tâm ra. Tại vì sanh cái tiếng tâm ra thì thiện căn theo đó mà tuôn trào lên, phước đức theo đó mà trướng dưỡng lên. Không có phước đức cũng sẽ có phước đức, không có thiện căn cũng sẽ có thiện căn. Tại vì chắc chắn bản lai của người đó là Phật, Phật là lưỡng túc tôn. Quý vị có biết không nào? Lưỡng túc không phải là hai chân đâu, là cái gọi phước báo có đầy đủ, có đầy đủ mà họ không biết sử dụng, họ mê rồi. Họ không biết, cho nên họ tiếp tục đi theo con đường thiếu phước báu. Chứ họ ngộ ra một cái đó thôi, một viên ngọc, viên ngọc như ý đó, vô giá. Ai có? Tất cả mọi người chúng ta đều có. Mọi người chúng ta đều có. Hãy chỉ cho họ lượm cái viên ngọc đó lên đi. Họ lượm cái ngọc đó đưa lên, họ trở nên là một người vô giá. Vô giá về phước đức, vô giá về thiện căn. Hôm qua mà nói thiện căn thuộc về trí huệ, Cái hình nó nằm ở đâu? Viên nhọc đó chìm trong bùn đen, mình thấy không phát quan, mình tưởng thấy không có cái gì. Nhưng mà sư Phật đã nói rõ ràng, viên nhọc đó từ vô thủy đến bây giờ nó vẫn như vậy, và đến vô trung tâm thế gian cũng là như vậy. Đối với con Phật, tức là người con người này nè, vũng dài sinh vào hàng xúc vật, con xúc vật đó vẫn có cái nhập như ý đó, nó vẫn là vậy, nó không mệt, nó không mệt, nó không mất cái gì cả. Cho nên xin thưa quý vị, chắc cho cùng ta thiện căn phước đức vẫn ở tại tâm này, không ở ngoài. Nếu mình nghi ngờ là Phật thì mình đã đánh mất thiện căn của mình rồi. Nếu mình tin tưởng là Phật, mình chứa được thiện căn của mình đó, mình quyết làm đem cái nhập như ý mình đưa ra. Nếu mình đưa được nhờ chư đạo hữu tới tìm cách khai thị giảng giải, khó gỡ những cái sai lầm của ta, để cái nhập đó khơi lên. Khi viên nhập khơi lên thì dù chất ngàn năm ở trong bụng đen, tự nhiên viên nhập phát quang. Nên nhớ viên nhập không bao giờ ô nhiễm, cho nên cũng là thiện căn phước đức nhân duyên. Lại gặp cái người mà có những mê mờ, đem cái thiện căn của mình tiếp tục giấu đi, đem cái phước đức của mình tiếp tục giấu đi, để tiếp tục hướng những cái mê mờ, những cái kia vương. Còn nếu chúng ta nghe lời Phật nói sao? Khi ta thành Phật, mười phương pháp giới chúng sanh mà nghe đến danh hiệu của ta, dẫu cho bây giờ người đó là tội lỗi bao nhiêu, tội lỗi là những gì? Là người mê muội đó, là người thiếu tài năng đó, là người thiếu phước đức đó, là tại người ta giả đò thiếu, ta mê mà ta thiếu trong đó, chứ mà ta tính đi làm sao mà thiếu được. Niệm danh hiệu ta đi, quyết lòng cầu nguyện sẵn sinh về với ta đi, có chút chuyện lành gì mà nhớ được đó, nhớ từ sáng đến giờ mình làm cái gì chút tốt đó, chút xí vậy chứ mấy. Thật ra cái đó không là cái quà cúng dường trên cõi thiên quân chứ đâu có như đâu. Gửi về nước ta đi, niệm mười niệm cầu sanh về nước ta, ta không tiếp dẫn về nước ta, ta sẽ không thành Phật, không chịu nghe lời Phật để mà tạo cho chúng sanh thiện căn phước đức, để nhân duyên này họ về tới tôi. Tôi nằm đây mà mơ tưởng một ngày nào đó tôi sẽ có thiện căn, có phước đức. Xin thưa với quý vị, có nhiều người khi mà đi khuyên người nào đó, nói không, tôi không khuyên đâu. Tại sao như vậy? Tại bây giờ cái năng lực tôi dễ quá, anh hãy chờ cho tôi một thời gian sau, khi cái năng lực tôi nó mạnh rồi, cái năng lực tôi nó đủ rồi, tôi mới đi ra làm đạo. Tôi chắc tay phải cảm ơn, tan thắng là hứa của anh, nhưng mà tôi không theo anh. Tại vì khi nói anh, khi nào năng lực của anh mới nhiều vậy? Khi nào năng lực anh mới có vậy? Khi anh nghĩ rằng anh có năng lực thì coi chừng. Tôi lấy lời của Ngài Tịnh Không ra nói, khi quý vị thấy mình có một năng lực, khi quý vị là nghĩ mình chính đắc, khi quý vị nghĩ mình là thành Phật, coi chừng mình đã bị tâm hóa nhập ma rồi. Trong khi Ngài Không Quang dạy ta cái điều gì? Chí thà, chí kính. Ngài có dạy là phải chính đắc mới khuyên người ta niệm Phật đâu. Khi ta biết con đường niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là con đường giải thoát, nở lòng nào để cho thân bằng quyến thuộc anh em chúng ta tiếp tục chìm đắm trong bể khổ sông mơ. Cho nên khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một chúng sanh phàm phu thành Phật chân gia. Ta là một phàm phu sẵn sàng đi khuyên một vị phàm phu, tại vì chúng ta đồng cảnh ngộ với nhau, đồng phạm tương thân, mình thương yêu với nhau, mình không nỡ nào để cho mình cũng gọi là, và người thân của mình gọi là. Cho nên thôi mẹ ơi niệm Phật đi, cha ơi niệm Phật đi, anh ơi niệm Phật đi, con cũng niệm Phật để con bản thân, cha cũng niệm Phật cha về bản thân, chỉ niệm Phật chỉ cũng về bản thân. Chúng ta toàn là phạm phu, nhưng mà nhờ A Di Đà Phật đưa ta về cái phương thành đạo. Cho nên khuyên người niệm Phật cầu về cái phương là giúp cho một phàm phu tục tử thành bậc chính nhất. Công đức này vô lượng vô biên. Rõ ràng Ngài có nói là khi nào ta chứng đắc rồi ta mới được khuyên câu đó đâu? Không có. hoàn toàn tin tố không nói vấn đề này. Ấy thế mà đưa cái vấn đề này có nhiều người tham gia tham Phật mà không chịu lấy lời tổ ra làm cái mực để mình đi, không chịu lấy lời Phật ra để làm cái gương cho mình thôi, không lấy những lời của chư vị thánh tăng ra mà làm kim chỉ nam, mà cứ thích toàn là của cái sở tri kiến của mình ra làm đạo dẫn dắt chúng sanh đi con đường mông lung vô định hướng, vô lượng vô biên chúng sanh ngày ngày giờ giờ từng sát na đi xuống tam sát đạo khổ đau bất tận. Ta là không tìm cách chữa mà bây giờ còn đầy đọa trong cảnh giới tâm lượng. Ngài Phong Quang nói làm sao chờ đợi đến đời sau, đời sau coi chừng con người không lấy lại được. Ấy thế mà ta dám nói tìm chút phước đi để đợi sau. Ngài Tịnh Không nói tu phước thì hưởng phước, ngu khi thành con xuất sanh bị rung phước, khi đã xuất sanh thì tiếp tục mê, tiếp tục mê thì Phật chỉ đàn kiến mà nói với Ngài A Nan bảy đời Phật rồi con kiến vẫn là con kiến. Cho nên xin như vậy hiểu được chỗ này, thiền căn phước đức do ở tại niềm tin, giữ vững niềm tin chưa bị vạn sanh về cái phương thực lạc, lúc đó mới thấy thế nào là thiền căn phước đức nhân duyên đại đủ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.